nhỏ với thơ hòa, với thân đây ở đây thấy hoàn cảnh thay đổi đau khổ vậy buồn tủi, nhưng mà không biết đây là một cơ hội cho mình tự trưởng thành và để mình thấy rằng ông trời nhiều hơn, thì mình thấy như là tình thương của trời đâu có bỏ mình, tới cha làm nó có bỏ mình, chỉ mình mà bỏ không thôi. Hỏi cái tình thương của cha mẹ hiện tại ở thế gian cho ai bỏ con, nếu thằng đó là lưu manh cha mẹ nó còn không bỏ, cho nên để cho nó có cơ hội để sửa chữa lại. Cho nên là phải nhớ rằng cái tiềm thức của mình lôi thôi thì cái kiếp này nó còn dư chứ rồi nó cao trong tánh, cho nên cái tánh đó mà mình phải tự sửa thì không ai sửa cho mình được. Cha mẹ thế gian không sửa được, cho nên cha mẹ là thế thiên hành đạo mà. Và bây giờ mình biết thương cha mẹ, mình sẽ thương đấng thần đế, mình thương yêu tôi vô cùng, chứ biết qua sông có thượng đế là vô cùng ở trước mắt mình, ở trong mình không thấy nữa, tại vì nó mau quá mình chậm. Mà nếu mình tu tới khi pha xong nó y như vậy thì mình đã thử đế rồi, đâu có còn phải lo nữa. Mình chỉ lo sao cho nó tâm lành để làm những việc phải làm mà thôi, và mình phải chấp nhận được chứ. Mình không chấp nhận, ai chấp nhận cho mình? Ai sửa cho mình? Đối thường người này, đối thường người kia, đối thường vì ngoại cảnh thôi, nhưng mà tại sao không sửa nổi tâm? Cái quan trọng nhất là cái sửa nổi tâm. Thanh trai là phải sửa cái tâm, sửa cái hồn, cái đâu có sửa bên ngoài, chỉ bằng thanh trai. Những người thanh trai được cái gì ở chữ thì tôi cũng nhận, tôi sửa tôi mới đạt cái thanh tịnh. Họ nói quan nó cũng chịu, tôi ở Việt Nam họ nói quan nó khác rồi, bởi vì tôi thấy cái bệnh họ tôi còn phải cứu họ nữa, họ chửi tôi còn cứu họ, rốt cuộc không có người gói được. Cũng như đứa sơ tôi chửi ông vậy mà sao ông không nhận, ông còn thương họ khóc. Phải không? Cái đó là mình thấy rõ bệnh nhân rồi, mà chính mình phải đã lâm phải cái bệnh đó mình mới biết rõ để chữa trị bệnh. À, thì mình thấy như là đấng cha lành thượng đế đang sửa trị bệnh hoạn của chúng ta từ giờ phút khắc. Nếu mà không để chúng ta nằm bệnh viện á thì đâu còn giữ bệnh bản thể này chứ, bản thể này cái bệnh viện của phần hồn. Mà không biết sửa, không biết ăn á, mà làm điều sai quay là bị xa đó, bị ngoại cảnh nó thôi. Thì cái tánh con người, thấy không? Người này giận người kia, người hận người nó, để làm gì? Để tự sát mà thôi, chứ không có phải xây dựng. Thấy không? Cái xây dựng là chỉ có thương yêu, là rốt cuộc là tình thương và đạo đức.
Anh Dũng hả? Con đi nghe nghe chị. Còn
phước
đâu?
Phước nó bao nhiêu chị? Thái này cao vậy nè.
Nè, đứa này em phước đó.
Dạ, thằng phước tôi qua bên nó không có thiền giờ điện thoại.
Dạ, tôi không tám giờ nó đừng có mất đi thôi, đi trong nhà tôi chỉ vô theo.
Tôi không có thiền giờ, tôi muốn nắm cái điện thoại, chứ người ta tới nắm cái điện thoại người ta tới.
Sao tôi này chắc thằng dẫn ra bên đây
rồi. Thì tới tôi sẽ đi Mỹ.
Dạ,
tôi phải đi nhiều step. Bởi vì bên Washington DC, bên hội Phật học họ tính đón đón tôi để tôi giảng cho chừng hết. Lần qua nhà mình qua thì đẹp trai
nữa.
Hồi sửa sáng đi với tụi nó lúc chút.
Dạ, ngồi đi ra chào ông táo nó là lúc chút thôi.
Ngay mặt thầy. Đó, những cái gì mà cha mẹ sắp đặt cho mình không bao giờ mình hiểu trước, nhưng mà những gì của thượng đế sắp đặt cho mọi người không bao giờ hiểu được, thấy không? Mình tin rằng có thượng đế sắp đặt để con ngày nay mình có chuyện hồi ngộ, cho nên cái ngoại cảnh không có làm gì được hết. Nhưng cái chuyện gì mà xảy tới rồi bà cứ lo ào, tốt cuộc là gì
cũng mình chịu, không có ai chịu, không cầu cứu ai được. Nhưng mà cứ việc học làm sao trong cái khổ đó nó mới có cái sức, cái kinh nghiệm nó mới là phong phú, kinh nghiệm mới là tiền của, không sao đâu. Phải hiểu một chút thì cái gia đình nó yên, còn hiểu là lỗng sống. Người này nói thương chứ không có gì đâu. Ông trời ông cho cái tánh này phối hợp với cái tánh kia để học. Vô trường mà không ra bài làm sao tiếp? Mình sống ở đây là mình vô trong trường đại học,
của càng khôn vũ trụ. Mà nếu không có bài làm sao mình tiến? Có gia đình nào yên không? Những chuyện này, những chuyện kia, những chuyện kia. Thôi ông tổng thống phê gì vậy, giàu nhất cũng có chuyện thế nhỉ? Có chuyện gì? Ông đâu có thận đâu mà như đó là thôi. Cả gia đình ông lộn xộn hết rồi. Thấy không? Cho nên khi mình hiểu được á, biết thượng đế thương yêu mình, người con mà biết cha mẹ thương mình thì người con nó an tâm. Sự thật người cha lo cho người con rất nhiều mà không có nói rõ cho nó biết được, đi trình độ nó chưa thấy. Thấy không? Vì bây giờ thượng đế lo cho mình đã có nghĩa. Cho mình tu thanh thịnh rồi mình thấy cái biết sông từ khi mà mình rời thượng đế xuống thế gian. Cho nên các anh luân hồi xuống thế gian đây xin cách thành đấm núi bao nhiêu kiếp. Tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ làm một người tốt, kiếp sau tôi sẽ làm một người hiền. Chứ anh đâu có biết đường đi về thiên đàng. Bây giờ tu cái pháp này nói tôi đi về thiên đàng, trực chỉ mở bộ đầu này chứ nói cho hồi nào giờ nó tôi ăn hiền hở lành để kiếp sau mình mạnh giỏi, hay là tôi làm nhà giàu, làm cô tiểu thơ, nói ví dụ vậy. Thành ra cái xương nó luôn hồi chắc thành đấm núi nha, cho mấy tấc đâu có phải năm ba năm đâu. Cho nên con người đó, cái phần hồn con người là đi tới vô cùng tận, không có giới hạn. Cho nên một cái việc gì là mình phải chấp nhận học để tiến, chấp nhận học để tiến. Thì anh thấy trong đó anh thấy thượng đế rất sẵn sàng. Phật là con thượng đế, học cái thanh tịnh để hiểu chân lý, thấy không? Đó. Cho nên khi mà mình thấy đứa con nó học nó thi đậu rồi nó tự lo lấy, mình cũng mừng. Rồi sức nó cứ dễ cho con, nó biết yêu sao. Thấy không? Cho nên sau này tôi có giảng những từ chữ một để cho mọi người nghe, để hiểu. Cái thiệt là họ đang nhầm lẫn, là nó cá quá đi cầu, nhưng nó không sợ. Không hiểu. Cho cha mẹ thế thiên hành đạo để dạy con, mà con không hiểu cha mẹ. Rồi nó sáng nó lộn xộn, không có gì đâu. Còn vợ chồng là bài học trao đổi, đâu có sống đồng quan chết đồng cách đâu. Đang sửa mình để tiến qua, tiến tới vô cùng nữa mà. Đó. Chứ không có giới hạn đâu. Nhiều người không hiểu thành nó lộn xộn. Mình sống ở cái đất pháp này là chỗ tự do, bình đẳng. Thấy không? Mà đất pháp này nuôi dưỡng biết bao nhiêu nhân tài, thả khắp thế giới. Tôi đi học kinh truyện, nên chúng ta hòa học đủ thứ nhân tài xây dựng tại đất pháp. Mình thấy đó. Mà rốt cuộc chưa có ai biết đi về mình còn tôn giáo rất nhiều, có ai biết cách nào để đi về mình còn đi với đường nào mà không hiểu. Và bây giờ mình có cái này được cái ân huệ lớn để học tu, để thấy càng ngày càng thấy, thấy làm cái nhiêu công chuyện đó rồi sẽ đụng chạm rồi mới hiểu. Còn nếu không chịu thực hành không bao giờ có. Nha, cái chuyện nguyên diệu thì bên trên trung tâm mà thôi. Cũng như những người có tu và tâm thiền luôn, cái đó cái chuyện gì cũng phải làm việc. Khi mình xuất được mình cũng phải lo những điều đó. Những người mình cần, không phải nói đệ tử, những chiến sĩ của thượng đế mình cần để xây dựng được quả được tội, mình phải giúp họ. Cái đó đương nhiên phải làm. Cho nên cái pháp này ở phi bây giờ họ cũng chưa có rõ. Họ cứ nói tôi là giác. Ông này tại sao mà tôi bệnh, tôi nặng lực, mà ông chỉ có nói chuyện đó mà tôi hết. Ông giác, tôi nó không phải giác. Nha. Bởi vì cái nguyên căn của tôi, của các anh cũng vậy, đi lên. Nhưng mà các anh đi xuống, bây giờ tôi kéo các anh đi lên. Vì tôi đã từng đi lên. Thế nên nói chuyện chặt cho hết rồi. Rồi tới cái chặt cái căn nó khỏe, tôi có gì vui hoài, cái tới hoài, thăm hoài rồi nó hết được. À, thành ra họ nói, cái ông này lạ quá. Bây giờ tôi tới Manila mà bác sĩ của Central Medical mà mời tôi vô là tôi chuyện hết rồi. Cái chỗ đó là của Ovitan của First Lady, của đệ nhất phu nhân, người toàn thứ giỏi mới vô trong đó được. Nhưng mà bác sĩ nhờ tôi trị, có cái bệnh nhức đầu không mà bao nhiêu năm mà không trị được. Tôi mới vô con gì đâu. Bà là bác sĩ, bà chưa có chồng. thấy không? Nhưng mà tánh bà nóng. Bà là bác sĩ mà bà đâu có biết tánh bà.
Tôi biết tánh bà,
thấy không?
Cho nên bà phải làm sao cho người giúp đỡ người ta nhiều. Rồi tôi sẽ tự cho bà nghe tâm ba ngày rồi bà không còn cái mai của em, không còn nhức đầu nữa.
Được.
Bởi ông biết tâm tôi
lên nằm được chậm. Bởi đầu bà bớt 40%. Nó qua bữa sau bà nói hết rồi.
Tôi nói thêm một lần nữa là tôi mới đi Singapore.
Nói hết. Rồi bây giờ bác sĩ cứ đem quà tới tặng tôi. Rồi tôi nói không. Không được. Nha. Vì bác sĩ là tiền nhiều lắm. Bà phải đem cửa của bà chưa có chặt, bà đi làm trước. Đừng nghĩ vấn đề chặt. Chúa cho bà có sự thông minh để học. Học đấy chứ, để thay Chúa cứu người. Mà bà học rồi, bà đi làm tiền, bỏ túi để làm gì bây giờ? Tiền của bà nhiều lắm tôi biết, mà để làm gì bây giờ? Bà không có chặt. Vẫn, có lý tôi bắt đầu, bữa nay tôi phải làm cái đó. Bà sẽ mổ. Bà mổ người ta, mổ một lần như kia. Tôi kêu giới thiệu tất cả bác sĩ cho nên nó xuống coi. Có ba lần mấy anh chị tôi. Không hết một chị ba lần chứ đâu. Cái đó cũng ơn trên cho để cho người ta thấy. Cho người ta học. Mà trong lúc tôi giảng này, bằng thật êm lặng mấy người trí thức dễ nghe, dễ hiểu. Cái chuyện gì nói thiệt nha, khi mình tin mình không phải là người ở đây thì chắc chắn mình ở cái cõi nào, phải không? Đừng có tin quá ta là người ở đây thì phải chết ở đây. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định rồi chạy đi đâu, cái bài học đó phải học. Bài học khó khăn nhất mà học rồi là qua là tiến. Chỉ có chấp nhận học cái chuyện nhẫn thôi. Còn nhỏ tới lớn hỏi bà cụ học cái gì, học có nhẫn không? Mà có nhịn ổng không? Phá không? Mà học chưa xong, phá không? Học có cái nhịn ổng như vậy thôi, hả? Lúc này ổng sao? Cũng phải nhịn vậy thôi, hả? Học có chỉ nhịn là ổng trợ cho học có chỉ nhịn thôi. Mà học được chỉ nhịn là thành công. Cho nên bà thấy tôi ở trong thiền đường, hồi đó anh Nam Quân ở Việt Nam hỏi đủ thứ hết á, tôi cũng phải kiên nhẫn, bởi tôi học kiên nhẫn. Hỏi tôi ta tấn mà giận, cái gì ông cũng trả lời. Tôi học kiên nhẫn làm sao tôi không trả lời? Thấy không? Như mấy người này là bây giờ học kiên nhẫn, ai chọc làm sao mà niệm Phật nhẫn, bất chiến tự nhiên thành, cãi lại là hư rồi kẹt. Mấy tuổi trẻ này bây giờ những người tôi cho diễn cho học nhẫn đúng chết luôn, đúng muốn tử tử luôn, cho nó mạnh lên, cho cái hồn nó mạnh lên, nó khó việc nào cũng cho nó khó nữa rồi thì cái hồn nó mới vững, hiểu chưa? Chứ còn bây giờ mà nếu mình mơn trớn như tiểu thơ ở nhà là Mercedes máy lạnh đồ đó, sau này rồi tới lớn tuổi rồi ai giúp mình, thấy không? Tới rồi lớn tuổi chút nữa ai giúp, mạnh lên rồi tới hồi đó nên tôi thấy sắm thầy phay rồi. Đó. Mấy người này sướng lắm, nó ở Việt Nam đâu có làm gì đâu, ăn chơi không à. Bây giờ phải học khổ trước đọc cứu đi, thế sau này tới tuổi già mới hưởng phước. Chứ còn nhỏ cho nó sướng như thằng này nè, thằng này là tôi đầy nó cho nó chết luôn đó. Rồi sau này nó mới mạnh, nó mới dựng. Phải học cái khổ chứ. Mình phải biết sự đau khổ, sau này mình làm việc nó mới đúng lúc. Hiểu chưa? Mình chưa biết đau khổ nữa, thấy người đó người ta than khổ, mình đâu có lo. Mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, mình nói tôi lo cho anh. Mình lo từ đầu chí cuối. Tôi như thường đấy lo cho chúng sanh. Cho nên nó kiếm. Của ông trời chứ ngân hàng của ông trời để đó mà không chịu vô mở công, cứ chạy đi kiếm tiền cái khổ. Cái gì nó đi tới là nó tới, còn không tới thôi đừng có nôn nóng rồi đi tới chỗ thất bại. Con nít mới trẻ mà ra đời đi ta chửi mắng nó quý đó. Không sao, đừng có vì tự ái mà thục lùi.
Học cát mà đem vô lửa điêu luyện thành cái ly. Còn mình chưa điêu luyện làm sao mà nó trong suốt được. Mình là người có tâm mà là không thấy quá khứ vị lai còn thu học cát ấy. Sức chịu đựng của học cát bây giờ thành cái ly rồi đó. Thông tới bên này suốt tới bên kia. Còn cái tâm mình nó kẹt. Mới nói hai ba cái không được. Tánh tôi vậy, không làm gì làm. Chém chết tánh tôi cũng vậy. Trở ngại không? Thế mình mới nhận để mình hiểu. Tại sao ngày nay Thượng Đế lại dạy tôi như vậy? Người chặt tôi là Ngài đó. Người gây tôi cho tôi đau khổ chính là Ngài đó. Mà sao cái đau khổ là cái sung sướng đời đời? Nhưng cho mình đau khổ quá làm sao mình có cái đau khổ? Thế không? Học cát mà nó không chịu được 3.000 độ nóng làm sao nó chảy? Mà nó hạnh diễn đời đời. Thế không? Thì bây giờ mình mới có chút mà mình la làng mình học gì? Còn cho học nhiều cái khóa còn khổ nữa. Nếu mà la làng còn học khổ nữa. Cũng như chị Xuân Hồng nó ở Mali. Cái học chết luôn. Gần chết rồi tôi cứu. Học hỏi được. Anh nói tổng mấy bữa đây anh không có tiền nhưng mà muốn lo cho hai thằng con đi Mỹ học. Thế nên bây giờ mình cô tin cho ông Tám có con tư không? Tin, à, tin thì bây giờ nếu cứ việc là tu rồi ông Tám tư chứ. Tôi gần đi, tôi kêu mình mẹ đi tới nói với con rằng tin. Nên ông Tám kêu tôi chỉ có chị mới giúp được hai đứa con tôi đi Mỹ. Nó có mấy tiếng rồi. Người ta giàu quá mà đâu có dám nói. Đó, tôi nói con đi đâu thầy đi đó đâu có sao. Mà tới mình nói rồi nó sẽ khen như thế nào. Tới nói chuyện chặt với con kia nó hề. Chị phải tới tôi nè. Nói chuyện với chị cho tôi thấy nhẹ. Tôi còn đơn à, bây giờ chị muốn cái gì? Tôi muốn đưa hai thằng con đi Mỹ học. Hỏi anh tự nhiên. Bây giờ nó mừng nhảy đập đập. Hỏi anh tự nhiên đi Mỹ mà hỏi anh tự nhiên. Hả? Thì cho đi, muốn đi 5-6 tháng rồi ở nó luôn. Rồi hỏi bây giờ gì với máy bay sao? Ở đây tôi mua cho nó. Có 1 tỷ đi, có tôi. Tụi nó giàu quá, nó tỷ phú mà ăn trong những chuyện đó nó cứu cứu rồi. Nên đốc cho lương kêu tới. Tôi lo. Chị đừng có lo. Chị lo dạy tôi thiền thôi. Tôi cần thiền. Đó vậy đó. Tới ngày tới giờ là nó được, mình cho ảnh tắt bắt tham đang khóc lên khóc xuống. Tại tôi nói nó tiến tập. Mà tôi tới gần cả tháng nay, tôi năn nỉ bên tôi hoài tôi nói. Tu sao nó về trên chính thì mới được, chứ còn chưa chính cũng là được. Anh dân nó tu, rồi chồng chữ anh ghét chồng tôi nó không được. Chồng là phải chết hết, không có ghét, có lỗi. Đối với chồng có lỗi rồi, bị phá. Cấm như vậy đó, phải chấp nhận. Ông chồng không làm gì hết mà còn lấy tiền nuôi vợ bé, nhưng mà tôi phải chấp nhận, không sao. Để học cái bài ghen tương, để giải tỏa sự ghen tương của mình. Ghen tương là chậm trễ, tôi tập giải tỏa đó, không sao. Đừng ôm cái chút xíu mà sẽ giữ cái lớn. Anh nghe chứ. Ngày năm qua nó như là tôi rõ ràng quá. Tôi nói đây nè, con tu đây rồi Thượng Đế phát lương. Ta nói từ bao nhiêu năm mà nó đâu có nghe. Nên bây giờ nghe rồi đó. Bây giờ cứ 1 tỷ phú mời đi dạy tu đó nha. Tất cả tụi nhà giàu ở Manila mời chị Hồng đi dạy tu. Bởi vì chị Hồng hồi trước khổ ghê lắm. Mặt bày nó như con ngọi, nó xấu xí. Bây giờ nó tư, nó không có tiền mà nó tư. Bởi vì tối nào cũng thiệt. Mấy bà nó làm. Mình giàu mà mặt bày không bằng bà. Bây giờ thế nào cũng phải học. Thế nào cũng phải học. Thành ra bây giờ nó tụ lại á. Tôi nói sư phụ của tụi bay. Phải không? Bây giờ nếu tôi làm sư phụ thì mấy người không có tiếng. Bởi vì tôi mặt mày đâu có khổ. Cái người đó là khổ. Nhưng mà tôi cứu nó bây giờ nó tươi đẹp rồi. Thông minh rồi. Phải không? Thì mấy người thấy sao? Nó thôi bây giờ tôi mời chỉ dạy. Ở thế đó đó. Là ăn hết rồi đó. Nhà giàu mà đâu ăn chung gì. Nó cho bằng đô la. Nó dạy. Có cái gì cứ nói thiệt cho nó giúp cho không sao. Không có đói. Muốn làm ăn dễ mà. Tôi tự nó khai ra tôi bây giờ có 3 cái trưởng sản xuất cái này. chỉ muốn lấy gì bán, cứ việc lấy bán đi rồi thẳng trả tiền đó. Phải tu đúng ngày đúng giờ mới được, nhưng mới thấy lạ. Ông chồng nó ghét thôi à, ban đầu ghét lắm. Cái từ thiện gì mà làm 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối, có từ thiện bỏ nhà bỏ cửa đi làm này ghét. Ghét rồi nó ghen tôi với con Xuân Hồng nữa. Bây giờ anh biết rồi, anh ăn năn quá chừng. Rồi nó kêu vợ nó nói sao, nó ghen thầy mà thầy không ghét, nó không hiểu làm sao ghét. Nó là thượng đế thì thầy tu thì ghét, đập lộn như thượng đế để thầy đi lên. Còn cái này nó không phải thượng đế mà ta đâu gây lộn thượng đế làm gì, cái ma quỷ nó gây làm gì, gây với thượng đế để con lấy thánh điển đi lên chứ. Phải không? Cho nên cái tu phải hiểu. Đối với người tu cao mình đừng có sợ cái việc tấn công đi để mình hưởng. Bởi khi mà cái trượt á nó u mê nó mới tấn công. Nó đem tới thì cái thanh đuổi cái trượt, lưu cái thanh cho nó. Cho nên học phải hỏi, phải tấn công. Không có nên dị nể. Tôi bên ADD ở bên đó là dữ lắm. Nó hỏi mấy năm nay, năm mấy nay không bao giờ tin. Tôi nói anh bữa nào đem máy cho anh hỏi 4 tiếng rồi. Chừng nào mà tôi kẹt một câu nào đó là đừng có tin. Viết hết, cũng coi đủ thứ sách hết không? Viết hết. Tôi hỏi không có câu nào kẹt hết. Nói tại sao thầy trả lời như đồ chơi? Vì tôi nhiệt tốt. Mà tôi trả lời đâu có suy nghĩ. Vì tôi thấy. Thấy sao nói vậy? Thầy nó không có bận cái óc. Thầy nói chuyện với anh 4 tiếng đồng hồ thì không có mệt. Còn ngược lại tôi hỏi anh 4 tiếng đồng hồ như vậy là anh thấy mệt rồi. Thầy bảo anh phải suy nghĩ. Còn tôi coi như coi TV, tôi dòm thấy gì, tôi nói này thấy gì, tôi nói này, tôi phải bận tập. Thành tôi càng nói càng tươi. 4 tiếng đồng hồ rồi tôi không có uống nước. Anh thấy con người tôi trẻ hơn nãy không? Vậy tôi phải tu. Vậy tôi phải treo. Anh ấy mới đưa lên đi trượt. Tôi đi như 30 kg. ADB lên can thiệp. Ông là cố vấn của đại kích ADB. Bớt 15 kg. Tôi hỏi chứ qua Hồng Kông tôi, qua Hồng Kông nó chặn lại là sao? Có ADB qua Hồng Kông can thiệp. Cố vấn hay mà ai chứ anh bạn chúng ta nó đưa thẻ rồi diplomatic rồi đưa ra lên tới xe rồi.
Dạ bây giờ ông Tám thì dân còn dân Việt Nam thì ông Tám đi mấy tiếng rồi phải xin visa đi
xin visa khó lắm. Dạ. Như tôi đi Phi Lục Tâm việc pháp anh được mang tôi tới cả 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng tôi xin được cái visa tôi đi. Nhưng mà Phi Lục Tâm đâu có cho. Không bao giờ nó cho những người mà cà phê tôi cũng mang vô. Nhưng mà tôi được 6 tháng. Một tiếng đồng hồ là tôi phải có. Bộ tổng trưởng ngoại giao làm một tiếng đồng hồ đánh điện qua bên tuổi Ottawa. Còn đầu Ottawa nó không được đâu. Không có, ông không có thể đi được. Ông tôi nói tôi cần đi trong một tuần này phải có cho tôi. Anh cứ đánh tele bao nhiêu tiền tôi trả. Một telex thì cũng được hết, tôi lãnh sự ở đây mà. Tôi biết mà không thế nào được đâu. À, ông cầu 4 năm 6 tháng không biết nó có cho không. Tôi mới ăn cái gì đánh điện. Qua bữa sau bên kia đánh quà. Anh mời tôi lên năm nay. Rồi hết xong hết rồi. Tổng trưởng ngoại giao kêu tôi ký.
Dạ rồi giờ tháng qua bên
Paris cũng có cái pháp thì dễ thương, con vô làm liền. Pháp nó khó khăn. Tôi tính ở dài tuần.
Pháp thì dễ.
Còn phải đi về bên đó làm việc chứ tôi cũng có bên đó họ không chịu làm. Họ đình công mới chạy qua đây nè.
Ông Tám qua đây mấy anh chị nó
chú theo
hết.
Dữ quá mà. Khai chiến như Phi Lục Tăng cho khai chiến luôn. Tụi nó phê đảng nó tính quánh tăng Moriarty giữ ông đây luôn. Nói với tổng thống như là cho ông ở đây luôn. Nếu muốn khai chiến cho ông ở đây luôn, anh giết tờ năng lý đầu hàng tua. Tua nó mới thả. Anh địch leo vô với người ta mà, đợi quánh giặc với người ta mà, dữ quá mà.
Nếu với cái ông Tám
gọi
đi sang bên Canada không?
Canada thì Madame Lepot, bà tòa án cho người ta đứng thề đó. Bà tới bà trị bệnh, bà trị 3 lần, bà gặp tôi có 3 lần thôi. Nhưng mà tôi gặp ông có 3 lần, tôi quen ông mấy chục năm. Chuyện tôi ta cũng mong kìa. Nói mà. Thì ông đi thế nào ông trở về? Tôi sẽ nói với tổng trưởng cho một năm rưỡi ông sẽ có cái passport Canada. Người ta phải 3 năm. Bà hứa là người lớn mà.
Đó 3 năm còn Mỹ trong năm.
Tôi chừng 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có cần nữa mà. Người ta phải đọc tin mang. Bây giờ chỗ nào nó cũng biết hết rồi. Nhưng cái vua ở đâu tôi ký ở đâu kia cũng được hết. Không có gì. Hồng Kông thì không có dân được. Mà mình đâu có đi chơi. Tính đi giúp người ta ở phi người nghèo người. Lần lần để dạy người ta tu người nghèo người. Thì ở đó người tị nạn nhiều. Người
ta
đang thiếu nợ Mỹ đi có 2 lần. Thì tới Los Angeles với San Francisco. Còn Minnesota chưa đi, San Luis chưa đi. Washington DC chưa đi, New York cũng chưa đi, chỗ nào cũng có người hết. Ở chỗ nào bây giờ nó cũng đòi ít nhất phải 2 tuần. Đi một vòng như tháng rồi. Thấy làm việc cho Thượng Đế rất hay. Thì tôi thấy như là cũng như mình không đi được rồi. Bữa đó em dẫn tôi đi mua thuốc tây ra gặp anh Hùng.
Dạ, còn bữa nay trước khi đi cũng gặp
anh Hùng. Gặp anh Hùng. Anh Hùng nói thưa ngài. Ngài đi đâu đây? Bây giờ Việt Nam tôi từng nào cũng gặp mặt hết đó. Tôi đi kiếm việc làm như đi đâu. Không có việc làm. Bên nay mình phát lương. Tính lương ra vô sổ đàng hoàng khai chính phủ rồi muốn đi đâu cũng đi. Cái giấy đi. Cái chuyện ông trời làm không? Không phải mình đi. Người thường người ta mua đi kiếm cái việc làm sao kiếm ra được. Nhưng mà tôi không cần gì. Tôi là ở đây tôi assure về cái vụ Philippines. Những cái xưởng lớn đó. Tôi năng nỉ có tôi rồi. Cái năng công chuyện thay đổi. Còn CG với tôi sửa sản ở trong xưởng đó đó. Tôi là cao nhất ở trong cái xưởng đó. Xưởng là 2.000 nhân công mà. Có cái gì chỉ nói bằng điện thoại thôi. Mà tôi không có ăn lương bằng tiền Philippines. Ăn lương cho tị nạn là đô la.
Dạ rồi ông Pháp Canada đó nó cũng viện trợ về mấy người ở bên Canada đó,
ông
Tám ở đó nó cũng cho tiền
quân xe gì. Tôi đâu cần nữa. Nói chuyện được tăng nó nuôi tôi ăn không hết.
Nhớ cái tật thơ mới được tăng chuyện luôn tắt.
Thầy là lắm, thầy để thầy nghỉ chút rồi thầy các bạn đang đông lắm
chờ. Để chút nữa rồi mình đi nói chuyện ha.
Để thầy nghỉ.
Em có một bài giảng đặc biệt cho anh em hết.
Dạ, để cho thầy nghỉ chứ mà trưa thì thầy dùng quay xong mà thầy. Nhưng mà trưa nay thầy lại dùng con người con ở làm đó luôn rồi.
Planning ở nhà con sắp đặt đi ha.
Dạ.
Đừng hỏi thầy.
Dạ.
Bởi vì tới đây nghĩa là
dạ,
chắc con có nuôi không nuôi bỏ tao ngoài đường.
Dạ.
Để hỏi luôn mà. Do người ông nói là
con làm cái program này để lát nữa đưa thầy trình này coi. Dạ.
Được rồi, có con làm cái kêu tao đi không?
Dạ.
Hỏi. Cái này đi đâu cũng được.
Dạ.
Không có kẹt đâu mà đừng có lo. Mà dẫn tao đi gặp con điếm nói tập nó cũng tu.
Thế mà hết bộ ra phải chỉ chỗ nào chứ để
là để cháu điện thoại với các bạn thì cháu có tính
rồi.
Tôi ở Phiên Tâm chỗ nào tôi cũng cho mấy bà làm casino. Tôi đánh
kỳ này cũng vậy nó hết
à. Sau mấy ngàn.
Hả? Thằng bác đánh bài chỉ theo thôi.
Sau mấy ngàn. sẽ ăn sáu mấy ngàn thứ nợ. Mấy người làm chủ quấn chơi mà
yeah.
cho làm casino quấn ăn thôi. Có bài toán mà
yeah.
quấn đã rồi mới lại thua. Mà tối nào cũng tới chơi hết. Buồn. Sao nó rủ tôi đi casino. Nếu cái chừng nào mà tôi chăm chú mà nói với ông nhà giàu không cho tiền, tôi cho tôi mượn tiền. Một ngày tôi đi ăn 5 ngàn, tháng có 150 ngàn giúp cho tôi. Đi đánh cờ bạc.
Ủa, thầy không cần con mà thầy cũng ăn nữa hả?
Sao?
Tôi tưởng thầy cần có con thầy mới ăn đó chứ. Chắc tại trường hơi đặc biệt.
Còn uống gì cũng muốn. Nó cũng dạy thằng kia cách bè mà kia nó làm xi măng cảnh nó là tao với ông này là trên biển cái sóng này bão này. Bão á, bão mà tôi nắm tay lái mà ông nằm mà ông bước xuống không được, ông nằm trên giường mà ông chỉ huy cái sáng hết bão rồi ao rất sợ rồi nó vậy đó trẻ thì bão sống đó. Bờ đó, ông cho tụi nó lên bờ đi chơi thì nó bảo với tôi với ông tôi nói chuyện kẹt đùi như đó tụi phải làm phim nghe ông chỉ huy mà ông hay lắm á chúng không là chim á
mà làm
sao
mình bảo mình
hôm
trước
chứ đấy dạ thì mình vô trong bờ trong sông
là đi
chơi à, khỏi một cái tụi như lội xuống được ở đồng hới
yeah.
mà ông điều khiển con thợ máy trong con là máy chổi lại tôi lái tay đụng cái xương tay cột chai mặt em này tôi phải có rượu không có rượu tôi lạnh nó hút luôn cả cánh cửa đi chứ mà ông này không dùng cục cửa được sáng dậy thấy tội nghiệp áo theo cánh nó tập
mà tàu lớn rồi
tàu cứ tâm tâm
nhỏ tàu dịp gỗ hồi xưa mà nó mình cây đó con
mấy à. Mấy đứng như nè à.
Mà
anh thấy không? Anh thấy tôi đi đâu cũng còn tật
dạ,
thương.
Đi đâu
cũng tật thương. Cái tích sinh phim là tại họ ghét. Hồi đó nó thổi anh á, không nó thổi anh về cấp. Anh về về tôi ra nữa.
Dạ.
Tôi ở lại. Thằng tích sinh nó phim.
Dạ.
Nó còn kêu anh chơi với mình nữa.
Nó là vậy. Vậy. Anh đích thì anh đi lên bờ.
Ừ. Đi phim.
À.
Từ bờ thằng đi phủ liền nghe nó chết rồi. Ừ. Nó chuyện này đi chuyện tạo chết rồi. Nó cạnh tranh với tụi tôi.
Ông
tụi tôi
là
mở đưa.
Mắc kẹt ở trong bờ.
À.
Bữa tụi nó đưa ra nó không đưa được ngoài đưa. Không ngoài nó có Sài Gòn đó mà. Quận đó là Sài Gòn. Nó làm chức nghiệp luôn.
Mà dân đó là không có phải dân chuyên môn lên hàng xuống hàng. Mà dân đó là phục tôi. Tôi ra tôi nói tiếng Đồng Hới mà, tôi nói tiếng Đồng Hới, không phải nói tiếng miền Nam đâu. Thành ra ai cũng thương tôi hết. Mới có mấy ngày tôi học tiếng Đồng Hới tôi nói. Rồi tôi xuống tôi cho rượu rồi mấy em nói nó chỉ làm cho ông Tàu công lương thôi. Mấy người khác không làm. Thì cái Tàu tiếp sinh tới mướn bao nhiêu tiền không?
Dạ.
Tôi đến cá mà tôi làm cô đi. Chỉ giúp cho ông lương thôi. Cho cái Tàu cũng chạy. Thiệt, ông này mới quay đầu có gió thổi tới Đà Nẵng. Phải Việt Bắc dân từ miếng
dạ, tiêu hết trơn hết rã hết xuống đầu cây mà nó lớn hơn cái chiếc xe tụi tôi đi lớn hơn chút
anh biết rồi thằng Hoàng Ngọc Trợ bị ở tù Hoàng Ngọc Trợ mà mướn mình chở gạo đó
yeah.
nó ý nó là đưa xem vô à nó kêu mình chở mình không chở ha, bởi vì tụi nó bắt lương
yeah.
nó gạo chính phủ cho bán giá nhà nước mà anh em nó bán mặt xin nó
ừ.
Tôi nói anh có 10 dèm đi rô tộc cũng bỏ tù rồi. Nó tức. Bởi vì nó là địa phương mà ừ. Nó đưa dèm đi rô anh chép phát cho dèm đi rô dữ lắm á. Mày có 10 dèm tộc cũng bắt mày. Nó ở phòng ngủ Nam Thiên nó nói nị á, sâu lắm á. Ra tới Đồng Hới ngồi bỏ tù nị á. Nó nói vậy tôi chưa biết thằng nào
ừ.
Sáng ra tới tôi bắt tay tôi chưa biết thằng nào ở tù. À ừ.
nó bị bắt nó bật nhau bắt nhau.
Tôi nói nha, cái chuyện bắt lương mà ông trời không để về đâu. Dân người ta đói, anh một bao gạo có 400 đồng bán 3 ngày không? Tôi không chở gạo thì chở bắp, để cho người dân có bắp à. 400 đồng mua một bao bắp 100 kg. Dân hoan nghênh thương đi. Nó ra đó là con ta tới rước nó rồi nha. Tôi vô tôi nói với cô nè, nói tưởng tượng thì chúng tôi ra đây là giúp dân đồng hơn trong lúc đói. Chứ ông thấy tôi đã có những lợi, có lời gì bao nhiêu đâu. Một chuyến tàu của HSK như thế này không có ai chở đâu. Mà vì tôi thấy dân khổ tôi muốn giúp dân. Mà ngược lại ông để cho Sexon Antipas ông làm giàu, cái đó phải lệnh của ông. Điên khỏi những phó nghi vậy. Người cho bạn ta rước máy bay, rước thằng Ngọc Trời về. Dám đến dỡ lên quyền gối năng nỉ tôi không? Đáng bỏ tù. Chồng của chị phải ở tù. Người vô lương tâm. Tôi đã cảnh cáo rồi. Tôi không phải quan lớn ở đây. Mình kiếm chuyện bất chánh là tôi không chịu. Người dân đang đói. Mà tôi ra tay tôi đem chiếc tàu nguy hiểm tới đây. Tôi giúp đỡ dân. Chúng tôi mục đích giúp đỡ dân chứ không phải làm giàu. À, bây ngày nay tôi phải chớ một tàu bắp bán rẻ, bán đổ, bán thao cho dân. Còn nó là chấn cống người Việt Nam, đối địa đối xử người Việt Nam như vậy không được, tôi không bao lòng. Nó có bắn được lục trời nữa. Nó tu. Mình làm việc phải, làm việc phải với việc làm mà bắn tu. Hết rồi, tôi nên đi xe bero hay đi xe bero vậy. Họ bắn thái cầm đầu, tôi ra xong mới bay. Muốn tám mờ ông Lương ra chứng nhận, bởi vì cái này lệnh của tỉnh trưởng. Mà tỉnh trưởng rất kính trọng ông ta, ông Lương. Ông ra, đứng chứng kiến việc tôi làm. Đi ở tù đi con, không có nói ông đời gì hết. Vỡ lên đằng nghĩ, tôi nói tôi làm mà tôi không có sợ nào bắn hết đó. Khi là sợ bắn nó không bao giờ làm. Nghe không? Tôi đã cho chú ngoài hay tại Đà Nẵng rồi. Không nên làm việc bất chánh đối với nhân dân Việt Nam nữa. Mày tưởng mày biết tiếng Tây, mày là Tây rồi phải không? Bỏ tù Việt Nam á, bắn tá bỏ tù rồi nghe. Chứ nên nói với Tây đi. Mày biết tiếng Tây mà. Hồi đó biết tiếng Tây là tôi là Tây. Khi ông Bảo Đại hồi đó. Cho nên ở Phan Thiết cái thằng Bình cũng vậy. Cũng là khi dân tỉnh trưởng. Sao tôi bắt phải rót nước nhìn lỗi dân mà ngu mình người Việt Nam tại sao không bảo vệ người Việt Nam? Nó chữ Tây mà, Tây đó nè. Mày chỉ cái chỗ Tây của mày ta coi. Nó công an phải rót nước. Nhất định phải rót nước. Không rót nước không có cho mày về công an. Đánh mày tại chỗ này. Cho nhân dân đánh. Tao nói một tiếng là nhân dân đánh. Tao không làm ông gì hết đó. Nhưng hồi đó Bảo Đại Việt Nam cũng phải chào ông Lương mà. Thì ra Văn Tiết phải chào ông tôi nghe ngắn, không có làm bài. Colonel làm là bài, Đê Dân Đô làm bài tôi mở. Tôi nói nghe, Đê Dân Đô là địa ngục của Văn Tiết. Tôi chào anh các anh hay. Bữa tiệc này mời các anh và cho các anh hay những chuyện này sẽ thất bại. Cái từ Văn Tiết đi mũi nét 20 km anh không thể làm được. Mà nhân dân Việt Nam nói đưa dân cho vô quan địa ngục. Thằng kia nó phải giết bỏ mặt đó mà làm sao địa ngục. Anh muốn thì dẫn anh nghe nó đánh người ta đó. Cho nên bữa tiệc nó đỡ trên Việt Nam nhiều lắm. Mấy người nó muốn đền ơn ăn một cái uống một cái dừa nó tốn mấy chục ngàn đại chơi. Thì chửi tụi nó chơi. Nhưng tôi chỉ uống cái dừa thôi. Sợ lắm, không chết nữa, nãy mấy ông bang, bốn bang này xếp ghê hết, bốn năm bang. Tôi làm chuyện phải thôi. Ông bang nào mà lấy thế lực mà bán giải mặt xe nòa là chết tôi.
Chủ tàng 50 năm, chủ tàng
50 năm. Đó, xe con.
Còn,
không biết đi chứ.
Lâu quá tôi không được.
Ông nói sau này thất bại.
Cái tàu nó mới đã, cái tàu đó cái này rất mê rồi tụi mình mới đi.
À, thất bại rồi tôi kêu tới, nó cần gì tôi giúp cho, nó gạt tiền tôi mà tôi không vẫn tôi giúp cho. Nó khóc gạt gỡ tiền nó, nó lúc này gỡ tiền gỡ mặt bỏ trong tủ nó lúc này túng. Gỡ tiền mà cái gì cái mà túng. Rồi tôi chấm nước rồi này, gặp cái đường dài với đường phục, hỏi đường nào dài, đường này dài, anh sẽ gặp tôi. Không bao lâu anh thất bại rồi, bây giờ cần tiền nó để tiền ngay sao. Không nhớ mấy, anh hai mà, không nhớ mấy. Tôi có gặp hai đường cho anh thấy rồi. Thằng há nó đi năm giang, thất bại luôn. Con người phải làm ăn phải có đức, à, không có đạo đức không được. Anh thấy họ đi tàu đó, tụi nó cũng nhờ tôi mua những là đồ xe đạp, anh cấp ở đâu cũng tôi bảo vệ cho. Tôi cứ ba đứa nào của tôi cũng là đeo vàng hết, có tiền. Vì có tôi đó là đòn không có xe. Mua heo cũng tôi đó. Ông này ông không để ý tới thì kệ.
Ai làm thì làm, tôi ổng làm gì hết.
Ông uống bia mà tụi nó uống bia, ông cắp bia ông nó uống cái. Ông này cũng như ông Phật mà nó. Tôi nói ông lời ông chia tôi đâu. Em đái cho nó uống rồi đái tôi nó tụi bay làm bậy. Cho ông ta ông bảo vệ vậy. Ông hiền mà sao phải làm vậy. Nói xin lỗi. Nhưng bây giờ ông có nói với nó tụi nó gì đó. Tụi đó cứ đi tàu không biết cái tụi năm cha vậy mẹ tụi đâm chém
cái chiếc anh ba tốt đó ha. Mà tôi làm anh tạo chứ mà tụi nó tính gì cái tính nó chạy luôn hai nam mà nó tính bỏ cái chiếc cái bè mà biển giữa biển thì tôi làm cách nào tôi vô cho chạy nó chạy
anh ba tốt nè
anh ba tốt tụi tàu cũng tập cây mà nó cái buồng cái mái những cái buồng đó mà mai trước nó có thằng họ lương nó nhất định thằng đó là giỏi nhất đi bao nhiêu mà nó giỏi nhất nhất định nó không có làm cái chuyện đó nó lấy cái tàu nó chạy luôn vì hàng quá với nữa nó lấy cái chạy luôn vậy nè rồi tính nó bỏ tôi với cái bè đó nó cho tôi cái bè đó không đi đâu đi thì chắc chết rồi
bơ tôi từ của Nam Sơn
à đó
Nam Sơn
mà mai trước có thằng họ đường nó nhìn tôi chắc sao tôi chết rồi cũng có phước.
Tụi nó quánh lộn có tôi xuống là yên. Ông có diện treo cờ cảnh sát cũng tôi xuống nói là yên. Hai người thích cái rìu cái búa rồi chém nhau để tôi nói 5 phút rồi chém nha. Tôi nói chuyện 5 phút rồi chém nha. Rồi đưa đứng mệt hả. Tôi nói bây giờ anh là người gì? Người Việt Nam. Anh là gì? Người Việt Nam. Hai người Việt Nam, một người năm búa, một người năm rìu. Anh hùng dữ ra. Anh hùng tại sao hợp tác để đuổi thằng Tây ra khỏi xứ? Rồi người Việt Nam đi giết người Nam thét rồi cùi rồi Tây nó lấy luôn. Không quánh đi, không quánh được. Anh nói cho em.
Nói nghe hay
quá. Nói cho em.
Mà hồi đó thằng nó mấy tuổi hả?
Mấy tuổi hả? Mà tôi đã nghe tôi đó. Sao tôi mướn thằng Mạnh Giao làm gạt đời co được Mạnh Giao đó. Động hớ là Mạnh Giao.
Thằng
thương người kia
có này võ.
Nó võ sĩ gió mà vậy. Nó hôn với thằng kia sưng cục kìa. Mạnh Giao là à, chưa. Mạnh Giao cứ thương tự nhiên cái nhân viên. Nói gì nghe đấy. Mà nó Mạnh Giao nó đi tới đâu có ông cò rước nó hết à.
Không nói tên hay tôi không nhớ
nhưng
mà anh nói
tôi
mới nhớ
hết chuyện gì Mạnh Giao. Mà nó thương tôi lắm là sau này nó mở tiệm rồi làm chả giò đồ cũng đem lên nhà tôi nó nhớ nó thương nó xong thương anh quá mới tại sao tôi thương anh như người tình nó mặc anh mới chịu được cái gì lên kiếm tôi à. Mà nó nói với mấy người kia nó, ông này dạy ta học võ này ông này sư phụ tao hung thì sưng như ổng hung mà chết. Nó tự nhiên nó còn sợ tôi bước xuống là đứa nào đứa nó im luôn, nhớ rồi. Tôi hỏi làm gì? Tôi mùng tê ông lên dữ lắm. Sao mà ông hung rồi cái đầu ta tiêu, mà ta hung đầu tụi bay là có hồn gì? Vậy là phải biết sức công tới đâu. Còn có thằng Louis mà nó làm ngân hàng quốc gia sau này đó, đòi xin cho được để đi làm con cơ, để chi để ra giữa biển bước đời như thế này, để tôi ngó cái tâm như là tôi đơn một bài cho anh nghe. Xuống ăn được bữa,
dạ, tạo.
Bữa dạ. Ra nó là nắng trước gì à? Nên bây giờ sao đây? Cho nó đi máy bay.
Ừ, đó đi tạo gì chứ tôi mới thải gì.
Anh nó làm bo mà, anh nó làm bo thì có quyền ăn hiếp mình, xin cho đi. Còn trường gia, tôi làm ngân hàng quốc gia. Nó nào cũng làm đi chơi biển. Anh dự trữ một bài hát, hát hát gì cũng căng nơi gì đó, ra đơn giữa biển mà. Mất cái cặp nằm luôn. Tôi chết luôn, anh đừng nhớ, tôi nhớ hết á.
Yeah.
Cái thằng tài phú của mình, thằng trai viện rồi ảnh nó điện xuống nước á. Mượn tiền không cho, mà tối nào cũng cờ bạc. Tôi học nên nó nấu cháo vịt cha. Cho nên bây giờ anh em ha, khi mà chiếc ghe chúng ta rời bến thì anh em sẽ sống chung với nhau cũng như một gia đình, không có phân biệt ha. Có gì nguy hiểm thì cứ giúp nhau, phải không? Đồng ý không?
Đồng ý,
nhận liền nha. Dạo rồi thì bây giờ anh em ra đi đi làm, vợ con ở nhà, gia đình tâm đợi đồng lương của các anh. Thấy không? Nhưng mà các anh về với hai bàn tay không, hay là thằng quánh cờ bạc ăn đi chơi đi đau lậu, rồi thằng bán hết trọi vàng, vợ con ra thế nào? Rồi bây giờ chính phủ thì có hiến pháp, có quốc hội đủ thứ hết. Bây giờ đây thì ra một cái thông cáo chung cấm cờ bạc, mỗi thằng được ký tên như hết. Mình cũng sao chúng vậy, tôi làm đến mấy đàng hoàng đưa mỗi thằng ký thôi. Đâu có được quánh cờ bạc, thằng nào cũng đồng ý thôi. Dạng nào quánh cờ bạc nữa thì vừa mới dư tiền. Chúng thôi nó quánh cờ bạc.
Thằng đó họ dịp mà.
Hả?
Thằng đó là họ dịp.
Thằng cai đó.
Thằng thằng mình còn tất ký đó.
Còn tất ký.
Thằng
tài phú.
Tài phú đó. Họ dịp.
Tội lắm. Nó đòi liền xuống sông bởi vì nó quánh thua rồi nó mượn kìa. Hả? Sao ta mượn trăm ta gửi chúng nó trả lại, thằng này đâu có trăm mượn. Thằng trăm mượn đòi liền xuống sông. Liền xuống biển. Ông này chấm tụi nó nhiều lắm rồi. Tôi đi ít bữa ít lần rồi, nhưng tôi đi máy bay không có đi nữa.
Nhớ cái tên à, nhớ thế nha. Tôi quên cái tên cái tội à.
Tôi đi biển cậu không biết đâu
rồi. À, mời đi mượn.
Không, 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 không,
không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, mấy người kia tụi con thằng thắt quẩy, đó là dữ. Cái gì giống lên thắt quẩy tụi nó dám đánh người ta nữa, lớn con bự. Thằng đó là chủ chốt, nó tính lên dịch cái tàu lấy hàng luôn. 200 tấn mình chứ 200 tấn hàng bổn tiền.
Từ
Nha Trang mình ra đâu ra?
Gỡ gì vậy? Cấp
mà tới rồi nó chàm cái nó tính nó băng đi rồi qua hải nào?
Gỡ gì vậy? Cấp này
là nó ra từ giữa biển nó bỏ tụi mình giữa biển chứ. Tất cả là người Tàu hết rồi, có mình tôi Việt Nam mà. Chết má được cũng Tàu.
Không vậy đâu.
Nó không có gì đi quốc kỳ đâu.
Có Mỹ
dạ. Làm gì? À, không có gì, không có làm gì đâu. Lớn tuổi rồi.
Dạ.
Anh ở qua bảy nhiều con. Con cho đi qua kỳ. Căn nhà anh chữ hiệu quá trời quá đất mà cộng sản của không nhìn đến. Nó tại thằng con của anh đó mà đi bắt đi lính, con anh ở nhà bắt đi lính cho nó ra ngoài rồi dẫn đi bố rồi như kia nọ, nó đụng mình rồi nó chết dữ quá. Người sao cộng sản nó cũng tâm nhỉ,
đuổi của anh thưởng
thưởng ra
con là
dạ còn mà nó cũng sắp nghỉ bây giờ, nó cho nó cho mấy người khổ nghỉ, có người nào thay thế cho nó cho nghỉ, thay thế cho nó cho nghỉ.
Thưa lên chiêu mừng chở gạo đi tàu ngang, chiêu mừng chở gạo đi tàu ngang. Thưa muốn là đạo hữu của mình, tôi lâu lâu chạy về được một chút, chạy lên bao cao,
chở gạo ra tàu ngang.
Anh chở, chở tàu ngang.
Tại sao anh không đi?
Anh thấy sao?
Hồi đó nó sửa sạn đi tới đây.
Hai vợ chồng tôi tùng hết.
Hai
vợ chồng qua nói vợ tôi. Vợ tôi cười cười. Chứ không trả lời gì hết. Nói vũ tu gì hết. Má đó là hắn làm già lắm. Tôi chứ là hắn. Tôi con trai mà lần đó 10 năm đó nè. 10 năm con trai. Mà đi tạo mà con trai.
Vô lấy hộp thuốc natri lít thôi. Cắt nó ít viên gạo nó thử rồi nè.
Dạ.
Uống một thôi.
Dạ.
Không có được gì.
Dạ.
Đời mấy chục năm mà chơi với mấy ông già ta lỡ. Sao đi tàu sao sống sao. Không cờ bạc không gì hết.
Tốt nhất là không cờ bạc.
Không ăn nhiều quá mà không có xài nhiều quá.
Không
xài. Giấy miếng giấy dụng cũng cất lắm. Để viết chữ cũng bỏ vậy.
Bây giờ tôi bắt đầu tôi học chữ nho lại rồi.
Học đi.
Dạ. Chữ nho hồi đó cậu tôi dạy tôi khá lắm. Rồi một thời gian không đừng tới đó. Quên hết rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi học rồi. Dạ, ông Tương thì ông dạy tôi chăm cứu nữa.
Con.
Có dạy mà chưa đành. Dạ, cách đây cũng 2-3 tháng rồi.
Ông chú có thiền tâm.
Dạ,
tôi... Kể cũng như làm việc cho thực tế mình phục vụ để học dạ. Thêm.
Tôi học rồi chẳng hôm qua, rồi tôi cho ông hay mà tôi học. Để ông có chỉ thêm tôi cái gì. Tôi nữa giúp đời thôi chứ tôi không có ăn ăn một chút nữa. Dạ, tôi hiền. Tôi biết lại đây tôi dạy chữ Tây cho. Với một tuần lễ 2-3 giờ vậy tôi không ăn được. Ăn không hãy tính tiền cho nó không ăn tính đỉnh xuống em
phước như
dạ là phước dạ
làm gì có học không
ba la tôi đau à vài bữa tôi đau à.
Không biết chữ gì hết rồi qua bên Tây tới bây giờ không biết
cũng không biết chừng 1-2 chữ vậy thôi ổng cũng vậy nó tôi nói hai vợ chồng cứ lại lại rồi tôi dạy tuần lễ chừng 3 giờ cũng được 3 bữa
nhà ở đâu
ở đây nè ca đi ngoa nè
gần
dạ, ở ngoài này kinh đô đó restaurant kinh đô thì ở dạ cái tour ở trong dạ đó dạ, rồi ở đó xuống đó cái đi lại đây chút xíu rồi bữa nay cái nhật mà đi vậy đây nè bỏ làm nghỉ thứ hai hay là nghỉ thứ ba hai bữa rồi dạ. Không lễ cho thăm
mình
dạ ấm hồ rồi ba nó hồi đó bên Việt Nam ba đâu có làm
đốc đi mệt cho bé
dạ
dạ đi học tâm số của ông Trương Hiền á
dạ
ông Trương Hiền
bả cái tay ngon lắm bả bữa đó bả lại nó là hai tay đụng thấy
cho
cái điệu lắm
Trương Hiền lần mấy trăm ngàn
dạ.
Đem Trương Hiền ra.
Ông Trương Hiền là trước cái học đạo của cậu rồi sau đó mới hướng dẫn cậu xin cứu.
Ông có ông đi tìm, ông đi tìm cậu 10 năm chắc có mấy được tìm được 10 năm mới tìm ra.
Chiều có mấy anh đặt nhiều câu hỏi hay không? Anh đặt nhiều câu hỏi hay ghê. Mà có điều sau này đặt sẽ nói gì bệnh nhiều quá. Sau này còn cuối cục điện nói gì bệnh nhiều quá. Con muốn nghe dễ thôi. Nói gì bệnh nhiều
cái này quá. Cái này cái nọ
khác. Cục lưng cục ngực không. Nói cô bị cũng hỏi được.
Cái gì cũng có gì hả? Mình người trường pháp có học cái nhẫn. Tôi sáng suốt hết này tôi hết kia.